Xin thưa bà ngoại, à bà nội chứ, xin thưa bà nội, xin thưa bố của em bé 12 tuổi này, tụng kinh Địa Tạng không phải là vong theo, mà tụng kinh Địa Tạng là để giác ngộ cho gì? Cho bản thân mình, cho tha nhân và cho gì? Cho vô số chúng sinh, trong đó có các vong linh, có các thần linh, có các oan gia trái chủ của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp, nương vào công đức, thần thông, nguyện lực của chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, các vị sẽ dần dần sẽ được chư Phật Bồ Tát gì? Giáo hóa và phổ độ cho. Các vị thấy, trước khi Thầy giảng kinh Địa Tạng, Thầy truyền kinh Địa Tạng, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta đã có rồi. Nhưng mà khóa tu của Pháp Hội á, nó cũng chỉ khoảng đông nhất thì được khoảng 3.000 người. Đây là Pháp Hội Trung Phong. Đông lắm thì được 3.000 người. Còn bình thường là khoảng 1.500 đến 2.000. Nhưng từ khi truyền Bộ Kinh Địa Tạng, giảng Bộ Kinh Địa Tạng, khuyến hóa các Phật tử cùng nhau thọ trì đọc tụng Bộ Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử giải quyết được nhiều những vấn đề mâu mắc trong cuộc sống. Kể cả vấn đề tâm linh hay là vấn đề gì? Cuộc sống bình thường ở thế gian. Nhiều Phật tử có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào Bộ Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nhau nhất tâm phát nguyện thọ trì đọc tụng, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, để hồi hướng công đức sám hối nghiệp chướng, họ được tiêu trừ, gia đình được cát bảo bình an, thậm chí có dòng họ còn được âm siêu dương thái nữa. Vì sao mà Thầy nói thế? Vì có một số dòng họ trùng tang trùng phục trong vài ba năm mà trong chi họ dòng họ chết gì đến mười mấy mạng người, tâm lý hoang mang lo lắng là tột độ, đi xem mà đi cúng đi bái tốn không biết bao nhiêu tiền của rồi mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề tâm linh, vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, vấn đề tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, tai không nghe thấy bằng tai thường, nhưng mà nó vẫn cứ làm cho con cháu từ già đến trẻ trong chi họ, trong dòng họ ấy, đều lo lắng, hồi hộp, sợ sệt. Biết đến Bộ Kinh Địa Tạng, tín kính thọ trì đọc tụng, cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống hay vấn đề tâm linh, trùng tang trùng phục vân vân đó, nhiều gia đình, nhiều dòng họ giải quyết được. Cho nên họ có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào chư Phật Bồ Tát, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng. Đoạn ác tu thiện, tức là gieo cái nhông trần, cái hạt giống tốt, cái nhân tốt, cho nên cái quả thiện họ sẽ được thọ hưởng ngay trong đời sống này, cuộc sống này, cho đến các cuộc sống kiếp sống về sau, như trong kinh Đức Phật đã nói, gọi là tin sâu nhân quả, sống hiền lành, lương thiện, giới đức. Thì cuộc sống nó sẽ dần dần sẽ chuyển từ gì? Từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ đau khổ thành hạnh phúc, chuyển từ lo âu thành bình an đó, các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ khóa tu Địa Tạng, xin thưa các vị, khóa tu Địa Tạng cũng có ngày đến 4-5.000 người, còn nhiều hơn cả khóa tu Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội Quan Âm lớn ngày xưa rồi. Còn hôm nay thì chắc ngồi cả trong này ra ngoài này rồi trên tầng các thứ này, sơ hôm nay cũng phải 6-7.000 người. Mà Thầy nghĩ rằng Hôm nay thì hôm qua thì nghĩ là hôm nay nói các vị giỏi lắm rồi, 3.000 người, 4.000 người là cùng. Vì đạo tràng chúng ta vừa đi Điện Biên về, rồi là vừa đâu đâu cũng tổ chức Phật đản, mọi người đi Phật đản rồi thì chắc là pháp hội này ít thôi, giỏi lắm được 3-4.000 người là cùng. Nên sáng nay thì ngồi chỗ phòng bảo vệ sơ sơ một chút thì áng chắc chắn hôm nay phải 6-7.000 người trở lên. Thầy có phải mời mọc, có phải đưa đón ai không?
Không.
Thầy có phải trèo kéo, có phải tuyên truyền tới ai không?
Cũng không.
Tự các quý vị có niềm tin, tự các quý vị tìm đến nơi đây để thầy trò cùng nhau kết đại thiện duyên, kiến lập đàn tràng. Trên thì tiên hiến Tam Bảo Phật Tổ, chư Thánh Hiền Tăng. Giữa thì cúng dường chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Lịch Đại Gia Tiên Kỳ Huyền Thất Tổ. Dưới thì phổ độ chúng sinh, cúng thí cô hồn ngạ quỷ để gieo duyên Tam Bảo cho họ. Cho nên cùng nhau kiến lập đàn tràng, tu phúc tu thiện, gieo nhân lành bồ đề cho tất cả đại chúng, âm dương lưỡng lợi trong pháp hội này. Tự chúng ta hoan hỷ tìm đến với nhau, có duyên tìm đến với nhau đấy chứ. Cho nên xin thưa các quý vị, tụng kinh Địa Tạng, thầy khẳng định với chúng ta không phải là rước ma về nhà, mà là độ gì? Độ tận là chúng sinh. Độ trước tiên là độ được cho chính bản thân mình. Vì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Chúng ta học theo kinh Địa Tạng, thế là chúng ta phải học là một người con gì? Một người con hiền cháu thảo. Trước tiên là phải như thế đã các quý vị. Đó, học theo Bồ Tát Địa Tạng là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phải tín kính tổ tiên, mà đoạn ác tu thiện hồi hướng công đức nhằm tri ân báo ân với gì? Với ông bà tổ tiên, không chỉ một đời một kiếp, vài đời vài kiếp mà vô lượng đời kiếp vậy. Cho nên nếu mà ai đó nói rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, đó là gì? Sai lầm lớn, sai lầm quá lớn, không hiểu biết gì về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chịu học, không chịu nghe, không chịu tìm hiểu, không chịu tu, cho nên mãi mê lầm lạc theo tà kiến. Thậm chí xin lỗi các vị, có những vị sư xuất gia mà còn đi tuyên truyền rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Khi nào có người chết tuần thất tay tuần 35-49 gì đó, hoặc là đến mùa Vu Lan báo hiếu mới được tụng kinh Địa Tạng, còn tụng kinh Địa Tạng là rước ma về chùa, khổ thân. Xuất gia mà hiểu Phật như thế, hiểu kinh như thế thì chẳng làm cho đạo pháp suy vi thì mới là lạ chứ. Chúng ta phải học, phải đọc, phải tư duy, phải quán chiếu, xem xét xong lời kinh Phật dạy cái gì. Bồ Tát Địa Tạng là một tấm gương sáng về đạo hiếu, về sự phát tâm Bồ Đề, về sự hành Bồ Tát Đạo, xả thân mạng vì chúng sinh, vì người thân của Ngài. Ngài làm biểu pháp cho chúng ta, làm tấm gương sáng cho hậu học chúng ta. Vậy mà chúng ta nói tụng kinh Địa Tạng rước ma về nhà là gì? Sai lầm lớn. Cho nên có nhiều Phật tử tin tưởng vào kinh Phật đầu tiên đã, và đồng thời cũng là tin tưởng vào những lời giảng, lời sách tiến động viên của chúng tôi, cùng nhau đọc tụng, cùng nhau truyền bá bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên các vị thấy rằng trong kinh nói là gì? Nếu ở đâu có nhiều người thọ trì đọc tụng bộ kinh như Địa Tạng này chân thành, thì ở nơi đó gì? Sẽ không có động đất, không có sóng thần, và không có gì? những tai nạn gì, những tai nạn lớn như là bão lũ, hỏa hoạn hay tật dịch đáng thương lớn này xảy ra. Và chúng ta thấy, các vị cứ nghĩ đi, ngẫm đi, tự chúng ta ngẫm đi. Miền Bắc của chúng ta trước đây, năm nào đến mùa bão lũ cũng phải gì? Đảng, nhà nước, chính phủ, Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn là phải vất vả để lo để chống bão, chống lũ. Đặc biệt là các tỉnh gì? Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân, Thái Bình, vân vân. Các vị nghĩ đi, từ năm 2015, từ khi mà nhân dân tín đồ Phật tử của miền Bắc chúng ta nhiều, rất là nhiều Phật tử khắp các tỉnh phía Bắc chúng ta cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng khắp các tỉnh miền Bắc, chúng ta thấy bão lũ to đến đâu, nhà nước có dự báo, trung tâm khí tượng thủy văn có báo, báo bão đến đâu cứ vào gần đến biển là gì, lại chuyển thành gì, áp thấp nhiệt đới, và cái tác hại của nó rất là ít. Đây là lời kinh dạy, chúng ta cứ lấy ra để chiêm, để suy suy luận, để mà chiêm nghiệm mà xem. Chúng ta nghe cái bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc ngài đi sang Đài Loan để giảng pháp, đưa mấy đệ tử ở bên Mỹ sang Đài Loan để thọ giới. Ngài có một cái ngôi chùa ở bên Mỹ lúc bấy giờ. Và ngài nói rằng trước khi ngài chưa đến xây cái ngôi chùa ở cái bang đó thì bang đó luôn luôn bị động đất. Và thường xuyên động đất xảy ra, có những trận động đất thiệt hại rất là lớn. Nhưng ngài tuyên bố là gì? Từ khi tôi đến đây xây dựng ngôi chùa này, tôi không cho phép động đất xảy ra ở tại gì? Cái bang mà tôi xây dựng ngôi chùa này, cái ngôi chùa Cựu Kiếm Sơn của ngài đó. Và ngài nói rằng tôi còn ở đây ngày nào thì không cho phép động đất xảy ra ở nơi này. Một vị thánh mới dám nói những điều đó. Một vị Bồ Tát, một vị có uy đức lớn làm cảm động cả tam thiên đại thiên thế giới mới dám tuyên bố những điều đó. Và ngài đã dám tuyên bố và đã tuyên bố điều đó. Và quả thật là gì? Ngài ở đó 6-7 năm không có một trận động đất nào. Nhưng khi ngài vừa rời Cựu Kim Sơn sang thì sang Đài Loan đưa đệ tử sang đó thọ giới, ở nhà động đất luôn. Và ngài đi về, ngài giảng tiếp, ngài nói tiếp ở Mỹ là gì? Từ nay trở đi, tôi về có mặt ở trên mảnh đất này, tôi không cho phép động đất. Mà quả thật mấy năm trời, cho đến ngày ngài viên tịch, mấy năm nữa không có một trận động đất nào ở trên vùng đất đấy. Và sau khi ngài vừa viên tịch đi, chưa được 100 ngày, nơi đó xảy ra một trận động đất thiệt hại rất là lớn, chết hàng mấy trăm người. Và thiệt hại về của thì không vô số rồi, người thì mấy trăm người, chúng ta thấy. Cho nên mà ngài Tuyên Hóa thì theo các vị pháp sư, các vị đại sư thường nói này, ngài Tuyên Hóa chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Còn Hư Vân đại sư chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin thưa các quý vị, học Phật nếu chúng ta không có niềm tin, một chút niềm tin chúng ta không có nữa thì thôi rồi, thì chúng ta càng đi càng ở sai đường. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là tin là gì? Là mẹ sinh ra các công đức như thế. Đấy. Không, thầy khẳng định với các vị, không có chuyện tụng kinh Địa Tạng mà rước vong về nhà, rước ma về nhà. Khẳng định với các quý vị. Nếu có vong đi chăng nữa, có ma đi chăng nữa, cũng chỉ là những vong, những ma có duyên với chúng gì? Chúng ta. Còn sống thì gọi là ma đầu gì? Đầu đen và ma đầu bạc. Xin lỗi các quý vị, tôi cũng là ma. Các quý vị chúng ta đây cũng đang là gì? Là ma. Nhưng mà ma ở đây là ma chúng ta còn gì? Còn biết đi, còn biết ăn, còn biết thở, còn biết nói và còn biết cười, còn biết vui, còn biết buồn, còn biết yêu, còn biết. Biết ghét, biết thương, biết hận, biết. Biết đó. Biết tu. Cho nên á, bây giờ còn tất cả những cái biết đó thì tốt nhất là chúng ta gì? Chuyển từ cái ác thành cái thiện, chuyển từ cái xấu thành cái tốt để làm cho cuộc sống này nó ngày càng tốt đẹp hơn. Đem kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng áp dụng vào cuộc sống đời thường, chính là dạy về luân thường đạo lý, dạy về nhân, nhân quả tội phúc để cho thế gian biết gì? Biết cái ác để tránh, biết cái thiện để ráng làm. Làm gì có chuyện mà tụng kinh Địa Tạng là ma về. Nếu mà bảo tụng kinh Địa Tạng là ma về thì chùa Khai Nguyên của chúng ta là nhiều gì? Nhiều ma nhất. Và trong pháp hội này, ít nhất đảo mắt liếc nhìn cũng phải thấy 3-4 nghìn con ma. Mà con ma đứng đầu đó là gì? Đó đang ngồi ở trên này, đây này, đang cầm mic đây này. Đấy. Con ma này nó chưa thành Phật, cứ nghĩ nó là ma thôi. Một ngày nào đó nó thành Phật thì nó không mới không gọi là ma nữa. Chúng ta cũng thế thôi. Nhưng ma thì có ma thiện và ma gì? Ma ác. Chúng ta ngồi đây là ma thiện hay ma ác? Chắc chắn ít nhất thì cũng gì? 80-90% là gì? Là thiện. Cho nên á, tự mình có thể thưởng cho những con ma thiện này một thì một trà có tay. Đấy. Người hay là ma đều do chúng ta hóa ra cả các quý vị. Nhất thiết duy tâm tạo mà. Trong kinh Đức Phật nói rồi, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Người học Phật đến cái mức cao nhất đó gì? Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên, chúng ta đừng có sợ tụng kinh Địa Tạng là ma đến nhà. Đấy, bé 12 tuổi này về mở cái đoạn bài giảng này của thầy cho bà nội và cho bố nghe. Bố và bà nội nghe mà hiểu được, mà hết sạch mọi nỗi nghi tụng kinh Địa Tạng và rước ma về nhà. Và theo con để, theo cháu để cùng nhau thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để đem áp dụng vào cuộc sống. Làm người gì? Người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì chẳng còn cái quý nào quý hơn. Đấy, chẳng khác gì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Diệu Trang Nghiêm Vương phải đi học đạo với gì? Với con. Nhờ con mà Diệu Trang Nghiêm Vương giác ngộ được đạo. Trường hợp này mà bà nội với bố của bạn này mà giác ngộ được thì chẳng khác gì Diệu Trang Nghiêm Vương và con của mình được. Chính con của mình dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm Vương đến gì? Đến với Đức Phật và được Phật giác ngộ cho. Và kết quả là cả bố, cả con, cả vua cha và cả con đều gì? Đều trở thành những vị đại Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đều được thành Phật trong những kiếp tương lai. Đấy. Cho nên bé không phải lo lắng gì cả. Việc mình làm đúng, mình đi đúng, cứ thế mà đi. Không có phải lo lắng cái gì nữa.